Phật cho chúng ta có ba cách để sống. Làm cái cách nào nhỉ? Bà Hòa có nói số một. Thế nào con gọi là khất thực? Mỗi người phải tự cầm một cái bình bát để đi xin ăn. Cái này là cái người thế gian người ta khinh bỉ lắm, đây là một cái nhục nhã lắm. Cầm cái bát mà xin miếng cơm ăn, đó là cái nhục nhã lắm. Mà làm sao Phật lại làm nhục các đệ tử Phật như thế nhỉ? Chính bởi vì chúng mình quá cưng, quá yêu cái thân này, cho nên Phật giác tỉnh cho chúng ta dùng đủ mọi cách để tỉnh ra, để đừng có tông bốc cái thân này, đừng có tự hào về cái thân này, mà biết đây là cái gốc ngu si. Cho nên Phật cho chúng ta tỉnh ra. Mà đi khất thực thì Phật cũng lại có luật lệ của việc khất thực. Đi khất thực là phải đúng thứ lớp, mà không có được đến nhà người ta mở miệng kêu xin, chỉ có đứng trước cửa, đứng ở trước cửa cầm cái gậy tới cái mình rung mấy tiếng, thế là trong nhà người ta trông thấy mình, rồi tùy người ta, ta muốn cho hay ta không cho, tùy. Thế mình đứng đợi một lúc mà thấy người ta không cho thì mình lại bước chân tới bên nhà bên cạnh, cứ như thế mà phải tuần tự đi cho hết, hết nhà này đến nhà kia đó. Nhưng khi có cái nhà người ta cho rồi, mình đủ xem chừng đủ no rồi thì đi về, ngày hôm sau lại tiếp đến cái nhà thứ tư thứ năm, cứ thế tiếp đi cho đến hết cái tụ lạc, đến hết cái phố đó, hết cái xóm làng đó. Chứ không được rằng hễ cứ quay trở lại xin lại, đứng trước cái nhà mà người ta đã cho ngày hôm qua, không bao giờ được tái trở lại, phải đi thẳng như thế để không có cái ân tình ân nghĩa, không có cái ràng buộc, không có rắc rối gì cả. Cứ người ta cho cái gì thì ăn cái đấy, chứ không có được đòi, không bảo tôi thích cái này tôi không ăn cái món kia. Cứ người ta cho cái gì phải dùng cái đó. Thế như vậy để đàn áp cái tâm tham của chúng mình cho nó đủ mọi khía cạnh, cho nó mòn đi, cho nó sạch được hết. Thì trong cái khi ăn, Phật đã bắt chúng mình quan sát năm cái sắc quán để tỉnh ra, khiến cho cái năng ăn nó trôi qua cái cổ họng, mà cái tâm ấy, thì nó suy ngẫm về sự giác tỉnh. Thì khất thực là thứ nhất ấy, chính cái ý của Phật là như thế. Nhưng về sau đạo Phật truyền sang đến Vương Tàu, rồi truyền sang Việt Nam mình, cái hoàn cảnh đi khất thực các tổ thấy nhiều cái không lợi. Thứ nhất là người đương ni, thế cho nên các tổ mới rộng rãi mà khai, chứ Phật thì cấm, không có cho được phép trong chùa có cái bếp mà để nấu ăn riêng, thì cái này Phật cấm tuyệt. Thì khi nào có người bệnh, trong chùa có người bệnh mới được phép bắt một cái bếp để nấu cháo riêng cho cái người bệnh ấy thôi. Còn ngoài ra là chúng phải đi khất thực, chứ không cho phép. Phật cấm tuyệt cái chuyện nấu bếp làm thức ăn. Thế nhưng mà về sau này rồi các tổ khai mở dần dần, rồi chúng ta sinh ra cái hư hỏng là chứa chấp ở trong kho để dành món này, để dành thứ kia. Đó là cái lòng tham, nó hiện cái hình tướng lên đấy. Cái thứ hai, đấy là thứ nhất, là thời Phật thì chỉ có cái việc số một. Rồi về sau ấy, thì đến cái thứ hai là bắt đầu là đạo Phật truyền sang bên Tàu, sang Việt Nam ấy, thì bắt đầu có cái thứ hai là làm gì? Nghĩa là gì? Nghĩa như chùa chúng mình bây giờ trong chúng có bếp, rồi lại có kho, rồi lại còn cử cô coi kho nữa. rồi lại cử cô chi khổ để hàng ngày làm món ăn nữa. Thì đấy là cái thứ hai. Nhưng mà dù sao ở đây thì pháp sư ngài cũng nói đây là một cái phương pháp cũng đỡ cho chúng mình về cái tham sân si. Rồi cái pháp, phương pháp thứ ba là gì? Thì như cái này nó thiền thiền nhập mọi người nhiều, cho nên cái số ba này ít. Bây giờ để các nơi thì chúng ta, các chùa chúng ta thì thực hiện cái số hai. Còn bây giờ tuy thế cũng có chùa người ta vẫn giữ được cái số một.
Tùy theo từ tăng nào mỗi năm, nếu để cúng dường đại chúng thì không phạm. Nếu từ lớn lớn cho mình dùng rất trái ý Phật, tùy theo cần thiết thực, ăn thôi thì dùng đấy. Không được chứa để không lo lắng, không tư tấn, một lòng cảnh giác để quán vô thường vô ngã. Nhất tâm cờ đỡ, né ái, né mạng để dùng dưỡng sát sinh phải làm.
Đó. Cái đoạn, cả cái đoạn nó nói cái gì đấy? Cô thì theo ni thì phải lo cái giới thân, cái tuệ mạng, cho biết cái thân thể của mình, và lấy trí tuệ làm thân. Chứ còn cái cơm gạo này không phải thân thể của mình đâu. Đây là cái giả tạm theo nghiệp báo một thời gian mà thôi. Vì vậy không hệ lụy, không nô lệ cái thân, mà phải cái mục đích chính yếu của tỳ kheo ni, có nghĩa là của những người xuất gia là phải tỉnh ra, nhớ giải thoát cái ngã ái ngã mạn, chứ đừng nuôi cái ngã ái ngã mạn. Hàng ngày phải quán cái vô thường vô ngã để tỉnh ra, chứ không lo quán vô thường vô ngã, chứ không có lo mưu sống. Làm thế nào để tỉnh ra, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không lấy tiền bạc của cải là sự nghiệp của mình. Thì mỗi chị em xuất ra cứ nhớ như vậy đi. Còn mình bây giờ cái đời sống thì tùy duyên, hiện tại được cái may mắn ở trong chúng, cái nương với đức chúng, nhưng mà nhớ cái phận sự của mình là giải thoát cái ngã ái ngã mạn, lấy trí tuệ làm mạng sống, chứ không nhận cơm gạo là cái mạng sống của mình, không lo toan, không mưu sống, cố gắng hàng ngày hướng về sự giải thoát, hướng về sự giác tỉnh, chí độ luận. Trong tỉa làm rẫy thì không nên, nhưng người ta bào chế thuốc mà làm sao đây cũng gọi là hạ khẩu thực, nghĩa là cúi xuống mà cầu miếng ăn. Tùy bào chế thuốc mà bá thí thì là phúc đức là rất quý, nhưng mà bào chế thuốc mượn cái phương tiện ấy để nuôi cái miệng của mình thì Phật lại cấm. Thì nó vẫn có cái tâm để cầu miếng ăn, cho nên Phật không cho. Cho nên làm ruộng để kiếm ăn, trồng tỉa để kiếm ăn, Phật gọi là hạ khẩu thực, nghĩa là cúi xuống. Hạ là cúi xuống. Tóm lại là Phật không cho lo lắng cái miếng ăn của mình. Tiếp thiên văn bói toán tất cả các thứ để cầu ăn thì Phật gọi là gì? Xem thiên văn này, xem thời tiết, phán đoán lợi hại, tất cả những cái nghề ấy, nếu để kiếm ăn ấy là Phật cũng gọi là ngưỡng khẩu thực, ngửa lên để mà cầu miếng ăn. Thì tóm lại buôn bán xoay sở tất cả những phương pháp nào mà để nuôi sống mình, Phật đều gọi là tà mạng cả. Còn nói tiếp này đại tỷ, nói cái gì thế? Năm thứ tà mạng cái gì con giảng đi. Ta gọi là giả hiện tướng khác lạ. Cái tướng tập đi đứng khoan thai, nói năng hòa nhã, hiện cái tướng một bậc đại đức thì tập cái là rất hay, rất phải. Nhưng tập để thành một bậc đại đức, đạo đức thật sự, thế thì quý lắm. Còn chỉ tập cái vỏ như thế để cho mọi người người ta khen và người ta cúng dường, hiện những cái tướng hình tướng như là ta là một vị tu đã đắc đạo, ta có hiện cố tập những các cái hình tướng của người, của các vị đạo đức. Thế là người ngoài người ta xem thấy cái tướng, tướng mạo hay thì người ta phải kính trọng, người ta cúng dường. Nếu mình tập những cái oai nghi để mình tu cả ngoài và trong thân, cả ngoài thân, mình vì tu hành thì cả này. Còn nếu mình chỉ tập cái hình tướng để cho mọi người người ta cung kính, người ta cúng dường thì cái gọi là tà mạn. Số hai thì dễ hiểu rồi, tự khoe cái công đức của mình, nói những cái phúc đức của mình để cho mọi người người ta cúng dường. Cái ba là gì? Là lớn tiếng hủy hiện oai. Đây cũng có những vị làm cái dáng tướng mạo hấu hách để ra điều ta là người cao sang. Còn cái số 4 là làm gì? Đó, thí dụ thì người ta phát cẩu lên, ai người ta cúng. Chỉ như thế này, ví dụ như thấy ở bên kia bên cạnh rồi, quý ni sư ở bên cạnh đó có những cái tháp người ta xây dựng các thứ, thế bây giờ có hàng Phật tử tại gia đến chùa thì cô bảo cái Phật vị Phật tử bà đấy, chị xem đấy, bên đấy người ta cúng nhiều hay như thế, chị thì có bao giờ mà dám cúng đâu. Đấy, nói như vậy để cho người ta cũng muốn bắt chước cho bên đấy để người ta cũng cúng cho mình. Cái năm là gì?
Dạ là ở đường sơ núi thẳm để
tu tập. Nhưng mà thầy tưởng mình ngồi ở trong rừng sâu núi thẳm thì làm gì có ai người ta biết mình ngồi đấy mà người ta cúng. Nói tóm lại, ở rừng sâu hay ở thành thị, bất luận nếu mình cứ có cái tâm giả dối để mong cầu cái lợi dưỡng thì bất luận thứ nào cũng là tà. Và nếu mà mình thành thật, chân thành tu hành thì dù ở thành thị hay ở sông núi, rừng núi, ở đâu mình thành tâm thì vẫn là người chân thật. Còn ở đâu mà có cái tâm cứ cầu danh mong lợi thì cũng là cái tà mạn. Xin đại chúng đọc tiếp số 30. Ẩn lý bạch đi, gọi là kính hảo thời, không kính hảo thời thì phạm thế giới này, còn biết kính hảo thời thì đúng, đúng pháp. Vậy thế nào con gọi là hảo thời? Có những cái ngày gọi là ngày chay, có những ngày có người ăn chay 2 ngày, có người ăn chay 4 ngày. Cho nên chúng ta có những ngày chay mùng mấy nhỉ? Những cái ngày chay như thế gọi là hảo thời. Tại sao gọi là hảo thời? Thì tháng thiên thần du hành trong nhân gian để thưởng thiện và ác đó. Theo cổ truyền thì cứ có những cái ngày ấy, nhưng mà nhớ rằng cổ truyền đây là về bên Tàu thì mới có cái những cái ngày, có thể ngày chay là mùng 8 hay mùng 1 là tính theo âm lịch chứ gì. Cho nên có những cái ngày chay như thế để thì là đấy là theo như là thời người xưa thì người ta có sẵn những cái chuyện đấy rồi, chứ không phải là Phật đặt ra ngày trai. Cái chuyện ngày trai là của người dân chúng Á Đông, Ấn Độ cũng như người Tàu, đã có những cái ngày mà người ta tự tin rằng cái hôm ấy có ông trời đi đi dần trong non thế gian. Thế thì Phật cũng dựa vào những Đức Phật đặc biệt chú ý đến hào thờ, nghĩa là dựa vào cái phong tục đấy để lòng người kính sợ chư thiên và quỷ thần, cho nên cố gắng tu hành, cho nên đặt ra những cái ngày trai. Những cái ngày trai là những ngày người ta có sẵn, thế rồi bây giờ dựa vào những cái ngày ấy thì khuyên người ta nên tu, nên phóng sanh, nên ăn chay. Như thế gọi là những ngày hào thờ. Thì ở đây ấy, Đức Phật chỉ có cái lập, có lập cái giới điều này là trong những cái ngày hảo thời ấy, những ngày mà mọi người chỉ trai tu phước ấy mà mình lại tạo tội thì mình phạm giới, phạm thêm một cái giới nữa là gọi là không kính hảo thời. Thì Đức Phật ngài đặt cái giới cái này thôi, dựa vào cái việc người ta đã có sẵn những cái ngày trai như thế, và những cái ngày ấy Phật mọi người phải tụ phải giữ gìn cẩn thận. Thế thì Phật cũng dựa vào cái phong tục ấy mà Phật đặt ra cái giới này là trong những cái ngày hảo thời ấy, nếu mình phạm giới thì mình không những đã phạm giới mà lại trồng thêm một tội là không kính hảo thời. Thế cũng hình cũng như nước Việt Nam mình đã có sẵn cái phong tục là ngày mùng một Tết và mọi người phải giữ gìn cẩn thận, ngày mùng một Tết giữ gìn, không có thì dùng cả năm. Các con biết cái việc đấy không? Đấy, thế thì ngày mùng một Tết vì mình có sẵn cái phong tục thế rồi, thế thì đạo Phật mình mới đặt cái ngày mùng một Tết là ngày vía Đức Di Lặc để mình đón giao thừa. Thì mình vừa theo thông thường của dân gian thì là đón những cái ông thần để các ông ấy trông non tiễn chân những ông thần năm ngoái và đón ông thần năm nay. Đấy, đó là cái phong tục của nhân gian có sẵn. Thì đạo Phật mình đặt vào cái ngày hôm mùng một thì đón rước Đức Di Lặc. Đức Di Lặc này có cái phúc tướng và cái bụng tròn, miệng cười cười, đấy là hiện cái phúc tướng nó hợp với lòng người, người ta muốn đón cái ngày Tết. Cái ngày Tết mà đón ông một thân gầy nhom thì người ta sợ xui. Thế cho nên phong tục mình có sẵn rồi thì đạo Phật đặt thêm cái các tổ đặt thêm cái vào để cho nó hợp với cái phong tục, mà để chuyển hóa cái phong tục nhân gian theo Phật. Mình cứ đón bất luận ngày nào mình đón Đức Di Lặc ngày cũng dáng cả, nhưng mà đặt cái ngày hôm ấy để thành Đức Di Lặc. Thế thì đây cũng thế, nghĩa là dựa vào cái cổ truyền của nhân gian đã có sẵn. Thì trong cái giới này Pháp Sư này đó là giới, thì Phật đặt ra cái giới như thế, nghĩa là trong những cái ngày ngày trai, những ngày mà mình gọi là hào thời đó, thì nếu mà mình lại tạo những các cái lỗi lầm thì đã phạm giới đã đành, mà còn trồng thêm một tội là không kính hào thời. Đây cái giới này thì răn dạy chúng ta có một cái việc ấy thôi. Thế như đây Pháp Sư này giảng thêm, này giảng thế nào nhỉ? Răn dạy chúng mình cái gì? Ví dụ như Việt Nam mình ngày thầy giáo cô giáo là ngày bao nhiêu nhỉ? 20 tháng 11. Đấy, thì cái ngày ấy là ngày mình phải có hiếu với các cô giáo với thầy giáo. Thế nhưng mà có phải là chỉ có hiếu một ngày hôm ấy thôi hay là phải trăm năm? Thế đây, thế cho nên đây mới nói rằng chúng ta rất lầm là nếu mà chỉ những ngày trai mới cần như pháp tu hành, Còn ngày thường nó dung lung tạo tội, đấy thế là lành. Đặt ra một ngày để nhắc nhở, để cẩn thận. Nhưng mà thực ra cái ngày ấy đặt ra để làm gương mẫu cho cả năm, chứ không phải có cái nghĩa là mình chỉ tu có một ngày ấy thôi, những ngày khác là mình không tu. Thế cũng như vực Phật giáo mình có cái lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7, thì chỉ ngày rằm tháng 7 là mình đi cầu nguyện cho cha mẹ, hay là mình phải cầu cho, hay là cả năm mình phải lo cho cha mẹ?
Cả năm
chứ đâu có phải cứ đợi đến ngày rằm mình mới đi cầu, còn cả năm mình để cho ba cha mẹ đọa lạc tùy ý, được không?
Dạ.
Chúng mình có trong luật nhà mình đâu có luật có câu nào nói không cho tắm rửa đâu. Thôi thì cái đấy là cái ý kiến riêng của cô ấy thôi, chứ đâu có phải luật. Trong luật chúng mình học ở trong luật Phật đâu có dạy này phải ngày những ngày trai mình đi tắm rửa đâu.
Thế là ngày đó là mình giữ gìn giới luật.
Nghĩa là ngày chay thường người ta cứ ăn chay vào những cái ngày ấy, còn chúng mình thì ăn chay quá năm rồi. Còn quản lý bạch y là đến cái phần thứ ba. Ở đây có ba việc mà cái tên thì chỉ nêu có một việc. Bây giờ chúng ta hãy đọc cái phần số 2. Không sai lầm căn dạy chúng ta cái gì đây? Nhiều vị xuất gia cũng như tại gia, người ta cứ lầm, người ta nghĩ rằng Bồ Tát ấy, thì có phải xun xoe làm việc này việc kia dối ý. Thế cho nên người ta đem thân niệm ý buông lung, lo làm việc này lo làm việc kia lăng xăng, không biết rằng Bồ Tát còn quan hệ hơn các vị thanh văn về cái việc phải nghiêm chỉnh thân niệm ý của mình. Nếu chính mình không vào khuôn thì mình dạy ai vào khuôn? Bồ Tát phải tự giác rồi giác tha. Nhưng mà ở đây Phật đã thấy rõ, thấy trước chúng mình có nhiều cái lần cứ tưởng là Bồ Tát thì phải xun xoe làm hết việc này việc kia, chứ không biết cái chính yếu của Bồ Tát là phải tu cả ba nghiệp thân niệm ý cho thanh tịnh. Cho nên ở đây mới nhắc rằng rất sai lầm nếu chúng ta tưởng rằng chỉ các vị tỳ kheo tỳ kheo ni ở nhà chùa mới phải tu thân niệm ý, còn các hàng Bồ Tát ở bên ngoài thì tha hồ sông sáo, miễn là cứ làm được việc thì thôi. Đó là cái chỗ sai. Cho nên ở đây Phật nhấn lại các hàng Bồ Tát phải nhớ nghiêm chỉnh thân niệm ý cho thanh tịnh, mình tự xây dựng được mình rồi mình mới xây dựng cho người khác. Ở đây trong văn kinh gọi những các vị này là ác. Là ác là bởi vì không chịu quay về sửa lời nói, việc làm. Lời nói, hành vi mà mình còn chưa sửa được thì cái tâm tánh mình đâu có nghĩ đến sửa đổi. Thì cứ buông lung đi làm xung xoe những việc này việc kia và tự gọi là Bồ Tát hạnh. Ở đây là nhấn là cái chỗ đừng lầm cái ấy. Đã đành là Bồ Tát thì phải làm việc thiện, phải lợi ích mọi người, đã đành rồi. Nhưng mà cái chính yếu ấy, thì phải Bồ Tát cũng như thanh văn hạnh là phải xây dựng thân niệm ý của mình cho đúng pháp đã. Cái nhiều người tưởng là thọ Bồ Tát giới chỉ cần xun xoe đi làm các việc là được rồi, quên mất quay về mà tu sửa. Cho nên đây Phật nhắc.
cho con thế có cái câu trong kinh hiệu con cần phải giảng cho con. Như thế cả ba nghiệp tương phản với chánh pháp, cho nên kinh văn gọi là ác tâm. Thì chữ tương phản
thì cái người này, đấy cái vị Bồ Tát này, khẩu nghiệp, ý nghiệp buông lung, đấy cho nên gọi là cả ba nghiệp tương phản với chánh pháp, thế cho nên gọi là ác tâm. Con muốn hỏi cái gì?
Hỏi cái chữ tương phản là trái.
Phản là trái ngược. Đấy, cả ba nghiệp trái ngược với chánh pháp. Thì Bồ Tát thì cứ mãi mê lo đi làm chùa, lo đi đúc chuông, lo đi bát thí, lo đi cứu lũ lụt, bao nhiêu những cái tai nạn đấy. Cho nên mãi mê lo làm sao cho có tiền để đi làm những các việc phước việc thiện. Số đông thì chúng ta, những các vị Bồ Tát thì thường có cái tâm lành như vậy. Nhưng đây Phật nhắc đã đành những cái việc lành nghĩa là quý lắm rồi, nhưng mà cần nhất trong cái lúc mình làm việc thiện, đã, lời nói, việc làm, thân, hành động, đã, đừng có biểu hiện ba độc tham sân si. Đã, nếu mà biểu hiện ba độc tham sân si thì coi như việc đó không phải là việc của Bồ Tát nữa rồi. Dù có làm phước đến đâu, làm thiện đến đâu mà ngược lại với chánh pháp thì không phải là việc của Bồ Tát nữa. Thế cho nên đây Phật nhắc chúng ta, trong khi làm phước làm thiện, cái việc đầu tiên ấy, chính mình ấy, phải cẩn thận ba nghiệp của mình, chứ không phải nói là chỉ hàng tiểu thừa thanh văn ngồi trong chùa mới có cái bổn phận lo giữ ba nghiệp thanh tịnh. Mà chính các Bồ Tát phải có ba nghiệp thanh tịnh rồi mới đem ba cái nghiệp thanh tịnh ấy đi làm các việc phước thiện. Xin tiếp cái thứ ba cùng ta. Phật
không muốn có những chuyện trái ngược.
Các sư này giải nghĩa cái chữ không làm quản lý cho hàng bạch kỳ đây, bởi vì ngôi Tam Bảo mà đứng vững là phải nhờ hai chúng xuất gia và tại gia. Người xuất gia thì có cái bổn phận tu hành và nêu cái đức hạnh để quần chúng có chỗ nương tựa, và người xuất gia cần phải học kinh sách để giáo hóa cho mọi người. Đấy, cái việc thứ nhất là phải đích thân mình là gương mẫu của đức hạnh. Cái việc thứ hai, mình phải học Phật pháp để tự biết đường lối tu hành của mình và đồng thời giáo hóa mọi người. Đấy là việc làm của người xuất gia. Còn người tại gia đó thì ủng hộ ngôi Tam Bảo, giúp đỡ cho ngôi Tam Bảo. Thế thì ngôi Tam Bảo đứng vững là nhờ hai hàng đệ tử này. Thì cái trong cái giới này, Phật muốn rằng hàng xuất gia phải làm bổn phận của người xuất gia, mà hàng tại gia phải làm bổn phận của hàng tại gia. Chứ đừng người xuất gia đừng có đi quản lý các vị bạch y. Nghĩa là người xuất gia lo việc của người xuất gia, mà người tại gia lo việc của người tại gia. Mà nếu đôi bên cùng ủng hộ thì ngôi Tam Bảo mới đứng vững được. Thế ở đây người tại gia làm việc người xuất gia, có những vị, có các chùa, các quý thầy quý cô hiền lành. Thế các vị Phật tử tới chùa, người tại gia thì cúng dường ủng hộ Tam Bảo bằng tiền bạc. Thế rồi các vị tự thấy các vị có quyền hành ở trong chùa, rồi các vị đứng chủ luôn cái chùa đó, chỉ huy các công việc ở trong chùa, ảnh hưởng đến cái quản lý ở trong chùa. Thế như thế là những vị tại gia đã lấn vào cái việc của người xuất gia. Trên đây là nói việc người tại gia lấn người xuất gia, còn người xuất gia thì lại lo đi buôn bán. Ở đây nói kinh doanh, buôn bán, hoặc là làm ruộng, hoặc là trồng tỉa để có tiền có bạc. Thì đây đáng lẽ cái việc là kinh doanh buôn bán có tiền bạc để lo việc tam bảo ấy, đáng lẽ cái việc này là việc của người tại gia. Thế bây giờ chúng ta lại ngược lại, người xuất gia tự lo những các việc tiền bạc. Thì như thế thành ra là người xuất gia thì làm việc của người tại gia, cho nên đây trong giới này Phật không cho phép. Muốn Phật phát hưng thịnh cần khẩn cấp vạch rõ cái phương thức hành động cho cả bên tăng và bên tục. Bên tăng tức là các vị xuất gia đứng về hàng nội hộ, còn bên tục tức là các vị tại gia đứng về hàng ngoại hộ. Thế nếu việc vị nào vị nấy làm thì ngôi tam bảo đứng vững. Phận xuất gia thì là phải làm gì, bổn phận tại gia phải làm gì theo như ở đây nhỉ? Chúng con phải nhớ rằng trước khi mình muốn dẫn dắt người ta thì mình phải cái việc gì là việc chính yếu của mình. Dẫn dắt được người ta đến nơi đến chốn thì trước hết mình phải làm sao? Thì việc trước hết chính mình phải tu hành cho đúng pháp. Thế mình có pháp thì rồi mình mới có cái có pháp để mình dạy giảng dạy cho người khác. Thì đấy là việc làm của người xuất gia. Cho nên chúng ta cứ một việc mình an đi, mấy bài trên mình đã học đấy, đừng lo ăn, đừng lo thiếu. Chúng ta học những bài ở trên đã nói rõ đấy. Chúng ta cứ việc lo cái phận sự của mình là giống sống đúng như giới như luật, và học kinh học sách để giác tỉnh, để chúng ta cứ sống cho nó đến nơi đến chốn ba nghiệp thanh tịnh. Học gì thì học, cái quan hệ nhất là quay về mà não cho sạch ba cái độc tham sân si. Học gì thì học, nhưng hãy tỉnh cho ra cái thân này là hư vọng. Thế thì mình phải nắm cái căn bản, cái cốt yếu. Thế đấy là phận sự của hàng xuất gia. Thế còn hàng tại gia thì làm gì? Đỡ tất cả mọi mặt, làm sao cho ngôi tam bảo được vững bền. Đấy là việc của hàng tại gia. Còn như mình bây giờ mình xuất gia mà lỡ đó, không có người tại gia ủng hộ thì làm thế nào? Không có nên lo à. Cứ tin chắc đi, hễ có phúc thì thế nào cũng có Phật. Mình cứ làm đúng cái việc của mình đi, mình cứ tu, mình cứ học đi à. Rồi tự nhiên các có đầy đủ. Bởi vì không những là cõi dương giúp đỡ, mà cõi âm khắp hư không đều có các vị hộ pháp. Chúng mình đã học bao nhiêu bài ở trên thì chúng mình đã thấy rõ Đức Phật cấm không cho đệ tử lo cái đời sống của mình. Cái việc ấy phó mặc cho cái phước đức của mình. Mình có phước thì tự nhiên khác có mọi việc. Mà còn mình đã bạc phước thì mình càng lo ăn lại càng thiếu thốn. Chúng ta cứ nhìn những người tại gia ở thế gian, biết bao nhiêu người đổ mồ hôi vất vả, dậy sớm thức khuya, nhưng mà đâu có phải là vì vất vả mà có tiền đâu. Cái này là ở cái phước đức của mỗi người. Thế thì cứ tin Phật, nếu đã theo Phật, đã thờ Phật làm thầy, mà thứ nhất là đã dám cạo đầu để xuất gia thì phải vâng lời Phật. Nếu còn chưa tin Phật thì ở nhà nương tựa cha mẹ, thì đi ở ngoài đời đi làm đi ăn, can gì mà lại cạo đầu hiện tướng người giải thoát rồi lại đâm đầu đi lo tiền lo bạc. làm quản lý cho hàng mạch kia, sở hộ cho cái câu này. Trong cái giới này có ba điểm quan trọng, mà đây đặc biệt lấy một điểm làm tên cho cái giới này, thì biết cái địa điểm đặc biệt này là quan hệ đã. Cho nên các con phải nhớ, chúng ta phải lo phận sự của mình, đừng xem vào việc đời. Tất cả những chuyện đời mình đừng xem vào, những chuyện lo đi kiếm tiền kiếm bạc, những các chuyện đi vừa lòng người này người kia, đấy, tất cả những các thứ ấy không phải việc của chúng mình. Chúng mình đã dám công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cái ân đức cha mẹ đó, ở trong kinh sách nhà chùa cũng như ở ngoài đều có coi như là rất là một cái phận, cái bổn phận biết ơn cha mẹ là một cái bổn phận trời biển ở trên đầu trên cổ chúng ta. Ấy vậy mà chúng ta đã từ biệt cha mẹ vào chùa để theo Phật, tìm cách đền ơn cha mẹ bằng cái phương pháp xuất thế ra. Vậy thì chúng ta phải một bài vâng lời, đã vào chùa đấy, cái việc như ơn cha mẹ mà chúng ta còn để đấy để vào chùa tu học, cứ huống chi là bây giờ lại cứ đi theo những mấy bà tại gia, mấy bà Phật tử tại gia mà xun xoe lo tiếp đãi mấy bà, rồi lo lấy lòng mấy bà, rồi lo nó ngồi nói chuyện với mấy bà, như vậy có được không? Đấy, mai đây các con lớn lên mà làm chủ một ngôi chùa thì phải giữ vững cái ngôi chùa ở trong chánh pháp, đừng lệch đi về đường thế gian. Nhớ cái bài này đấy, trong ba việc mà ở đây lấy cái chữ quản lý bạch đi, tức là đừng làm những việc thế gian, đừng theo những người thế gian. Quản lý là làm những các cái công việc của bạch đi. Mình đã xuất ra cái nghiêm chỉnh, đừng lo phải lấy lòng người tại gia. Các vị tỳ kheo ni còn có một cái giới nặng, Phật đặt cái giới cấm không được mua chuộc cái lòng người tại gia, không có được. Bởi vì nó khó cho chúng ta lắm, bởi vì tất cả trong chùa sinh sống lại hoàn toàn là người tại gia, người ta gánh vác. Nếu mình không nghiêm chỉnh, không vững vàng thì mình hệ thuộc người ta, trước còn hệ thuộc, rồi về sau đó là a dua với người ta mà thành một cái nếp sống tại gia. Là sự động ấy, mình cổ là mình làm giấy lòng động lên, để cho lòng người náo động lên, tức là mình phấn chấn kích thích để cho người ta hướng về một cái việc gì.
Con kính bạch thầy, bạch thầy giảng hai chữ bạch y.
Bạch là trắng, y là áo. Thời xưa ở bên Ấn Độ, những người tại gia người ta hay mặc áo trắng, thế cho nên Phật bắt chúng ta phải mặc áo ngoại sắc, nghĩa là phải dùng ba thứ xanh hắc mặc ra đó, để đổi cái màu trắng, màu chính đi. Còn người tại gia thì người ta thường mặc màu trắng, cho nên dùng chữ bạch y là để nói người tại gia. Là Phật dạy, nếu bất luận hàng Bồ Tát xuất gia hay tại gia mà thấy người ta đem bán kinh sách ở ngoài chợ, hay là người ta đem bán ngày xưa đó, hay có cái lệ nô lệ những người nghèo, cha mẹ thiếu tiền của ai đó, thì người ta bắt những cái đứa con người ta đem đi người ta bán để làm nô lệ cho thiên hạ, để người ta đòi lấy cái tiền nợ. Thế vì thế cho nên có cái việc đem bán những người ở ngoài xã. Cái đây, cái túi này là nếu luật ác bất luật xuất ra hay tại gia mà xung thấy người ta đem bán tăng ni hay đem bán Phật tử tại gia hay đem bán kinh sách thì phải mua chuộc, bởi vì những Phật hay là đem bán những cái hình tượng Phật người ta bán mà không phải là như bây giờ các cửa hàng bán hàng đứng đắn, mà đây nghĩa là cái việc mình nợ người ta thì người ta nắm để người ta lấy tiền tận toàn nợ, cho nên nó có một cái sự sỉ nhục ở trong. Vì vậy Phật bắt buộc hàng xuất ra tại ra mà gặp những cái cơ hội ấy không được phép làm lơ mà phải mua chuộc. Nếu mình không có lực thì phải đi tìm cách nhờ người quyên tiền xoay sở mà cứu vớt những các vị đang chịu cái nạn này. Kinh nguyệt là con mắt, tức là chỉ cái đường tu hành cho cả cõi nhân cõi kinh. Thì bây giờ cũng vẫn có những cái người ta bán giấy vụn hay gọi là bán những cái giấy mà để gói hàng, nhiều khi có cả bộ kinh ở trong đó, người ta bán cân. Thế thì mình thấy người ta đang bán ra như thế, mình phải mua, mình phải chuộc vào. Tiếp cái ngài đóng một cái vai quan trọng như vậy. Thế cho nên chúng ta nếu thấy cái ngài gặp tai nạn thì chúng ta phải làm gì? Tận tình giúp đỡ, cứu rỡ các vị ra khỏi cái khó khăn. Tiếp thế cho nên dù là người tại gia, các vị tại gia mà người ta có giới Bồ Tát thì chúng ta dù là người xuất gia, thấy các hàng tại gia mà gặp cái tai nạn, bị những các cái chuyện nợ nần, các cái khó khăn rắc rối, theo như trong luật thì dạy là thấy người ta đem bán các hàng Bồ Tát tại gia thì dù mình là người xuất gia mình cũng phải cứu chuộc, bởi vì các vị đã là Bồ Tát, các vị đã phát tâm họ với Bồ Tát thì các vị là những người ở đây gọi là đi mẫu cứu khổ chúng sanh, nên các vị đạo công đức. Cho nên chúng ta thấy các vị ở trong cái khó khăn, chúng ta phải tìm cách mà gỡ, cởi gỡ cho các vị. Nói tiếp, cho nên tất cả hàng Bồ Tát xuất ra và tại ra phải tận tình đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo về tất cả mọi mặt, mọi phương diện. Thỉnh đại chúng đọc số 32. Tổn hại chúng sanh, không được tổn hại chúng sanh nghĩa là thế nào nhỉ? Trong nhà có chuột, không được lo đi mua con mèo về để bắt chuột, thế là cấm. Thế tại làm sao mà Phật lại bắt chúng mình bảo vệ mấy con chuột? Nó cắn hết cả chùa mà, cắn tinh cắn khách phải làm ảnh. Bây giờ cái nghiệp báo của nó, nhưng mà thực ra tội nghiệp những con chuột nó chỉ mua bẩn, chứ mấy lại nó cắn áo quần sách vở, vì vậy người ta chán ghét. Đây là cái nghiệp báo của nó. Cho nên Phật không cho phép chúng ta có cái tâm làm tổn hại. Nuôi heo mà chúng ta nuôi để cứu vớt nó thì được, thì quý. Nuôi để cho nó sinh sống thế thì được, chứ còn nuôi để bán cho người ta giết ăn thịt thì thật cấm. Thế đây lấy mấy cái ví dụ để chúng ta để ý được tất cả hành vi hàng ngày chúng ta không được có một cái manh tâm làm tổn hại bất luận một loài nào. Làm gì? Cái căn bản của mình, cái nền để mà sinh sống của mình. Cho nên nó đã là cái căn bản của mình rồi nếu mà mình vi phạm ấy, tức là mình không có cái Bồ Tát, cái bước đứng không có vững, không phải là ông Bồ Tát nữa. Cho nên với từ bi hỷ xả làm căn bản. Vậy thì đối với tất cả chúng sanh phải đem cái lòng từ bi, phải cẩn thận, đừng có những các cái có những cái bất luận hữu tâm hay vô tâm mà để làm tổn hại chúng sanh là không được. Phải cẩn thận để ý, gọi là lục độ vạn hạnh, làm phương tiện. Chỗ là cái gì? Đấy, sáu cái thứ ấy làm gốc, rồi từ sáu thứ ấy mở ra các sự tướng, các công việc gọi là vạn hạnh. Thì tất cả những các việc làm đều lấy sáu cái thứ này làm gốc để làm phương tiện, nghĩa là những cái phương pháp tiện lợi để lợi ích chúng sanh, gọi là bố thí vô úy làm phận sự. Úy là người ta sợ hãi. Bây giờ mình bá thí cái vô là không, úy là sợ hãi. Bá thí cái không sợ hãi nghĩa là đem sự an vui yên ổn cho mọi người. Cái phận sự của Bồ Tát là đem an ổn cho mọi người, mà bây giờ mình lại làm hại người ta thì đâu có được. Tiếp thế cho nên mấy cái con chuột đó nó có an vui thì hữu tuệ mới an tâm. Còn nếu mấy cái con chuột đó mà nó lo lắng suốt ngày vì mấy con mèo thì hữu tuệ và an tâm không? Đấy thì chúng ta khác với mọi người. Mọi người có con mèo nó đuổi hết cái đám chuột đi thì mình mới an tâm. Còn đằng này Bồ Tát thì ngược lại, lo lắng rằng những con mèo ấy, nó lại bắt nạt mấy con chuột. Cho nên lo lắng hộ cho mấy con chuột. Nghĩa là tóm lại không bảo chúng ta phải thái quá, nên sống bình thường, nhưng mà cẩn thận đề phòng cái tâm của mình. Đừng manh nha những cái ý muốn giết loài này, giết loài kia, mà phải có cái tâm từ bi. Xin đại chúng đặt số 33. Và nghiệp giác quán. Nghiệp giác quán. Bạn nãy có giải nghĩa rõ ở trong bài.
Bồ Tát ngoài thời giờ cho chúng sanh
phải thanh tịnh. Mặc duyên. Bồ Tát ngoài cái thời giờ hữu ích cho chúng sanh thì phải thanh tịnh bạch duyên. Con giải nghĩa cái chữ thế nào gọi là bạch duyên? Đừng duyên vào các cảnh ở bên ngoài, bạch nó đi. Chúng ta có cái thói con mắt duyên hết chuyện này, hết sắc này sang sắc khác. Cái tai thì duyên vào các thứ âm thanh. Sáu căn cả ngày duyên được sáu trần, lăng xăng bận rộn. Thế bây giờ tập bật. Bật nghĩa là đừng có tham duyên vào các thứ nữa, để giữ cái tâm cho nó thanh tịnh. Đấy, chứ không phải là Bồ Tát cứ cả ngày xung xoe. Ngoài những công việc cần thiết, Bồ Tát phải bật duyên, cắt hết những các cái duyên rắc rối ở chung quanh để cái tâm nó thanh tịnh. Rồi gì nữa? Công chánh nghiệp xuất thế, gọi là chánh nghiệp. Cái nghiệp, cái sự việc, nghiệp là cái việc làm. Cái việc làm chính yếu của Bồ Tát là việc xuất thế. Cho nên Bồ Tát phải dụng công, phải bể lòng bao nhiêu cái tinh thần phải lo cái việc xuất thế. Đó là chánh nghiệp của Bồ Tát, là sự việc cần yếu của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát phải lo xuất thế, nghĩa là giải thoát cái luân hồi sanh tử. không để quan âm trôi qua luống cuồng. Âm là cái gì? Ánh sáng mặt trời. Nghĩa là không có thể ngặt để cho ngày tháng đi qua vô ích. Đấy cái việc thì được. Vậy tóm lại cả cái câu này nói cái gì đây? Thì phải lợi ích cho chúng sanh. Cái đó đã đạt. Nhưng mà cái chính yếu, cái dục chính là Bồ Tát phải tự mình giác tỉnh để con có khả năng giác tỉnh cho chúng sanh. Và nói tiếp,
trong giới này vẫn là về tăng trưởng lung tổn hại thiện nghiệp.
Trong chánh văn Phật cấm những việc như là đánh bạc, xem bói, tất cả những cái việc mà xấu tâm chúng mình đem ra ngoài. Đến những cái đánh bạc, xem bói, chúng ta bây giờ có những cái chuyện như là đi ra ngoài quán, những các người tại gia cứ dẫn chúng xong công việc ở gia đình cứ đi ra ngoài quán uống cà phê, rồi ngồi nói chuyện tào lao, rồi cãi nhau, đánh nhau. Những cái ấy là Phật cấm hết. Vậy ở đây là với Bồ Tát, trong hàng Bồ Tát có người xuất gia, có người tại gia. Cho nên Phật răn dạy cấm những các cái mà khiến cho tăng trưởng cái lung lung, tổn hại cái thiện nghiệp. Cho nên Phật cấm những cái ấy, cấm những cái phan du. Cái chữ giác quán rồi, vậy thì con giải nghĩa theo như ở đây, thế nào gọi là giác, thế nào gọi là quán. Nghĩa cái chữ tà nghiệp giác quán, phân biệt là giác, vi tế xem xét là quán, muốn khởi suy tư là giác, trầm tư suy nghĩ là quán. Vậy bây giờ cô giảng cho tôi thế nào gọi là giác quán. Ở đây nói là thu phân biệt là giác. Nhưng mình ở bên ngoài, mình bước chân vào cái phòng, thoáng một cái mình nhìn thấy cả lớp, thì như thế gọi là giác. Và mình cẩn thận, mình quan sát kỹ, quan sát kỹ từng góc, từng chỗ, từng việc, từng người, thì như thế gọi là quán. Nghĩa là sáu căn của mình nó chạm đến sáu trần thì nó biết cảnh, thế là giác. Còn mình nghe, mình để ý kỹ, thế là quán. Mình thấy mà mình nhìn kỹ, mình xem xét tỉ mỉ, thế thì gọi là quán. Thế vậy vậy thì bây giờ nói tà nghiệp giác quán nghĩa là gì? Mình không biết giữ gìn sáu căn của mình. Sáu giác mới quán là ở sáu căn, ở mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn. Thế nếu mà mình hộ sáu căn, mình giữ gìn sáu căn, thế thì mình đúng pháp. Còn đây mình buông lung để cho sáu căn của mình nó tà nghiệp thì phạm cái giới này. Đấy bây giờ ngồi xem tivi mất hết thì giờ, rồi ngồi nghe những cái chuyện tào lao của mấy bà hàng xóm, thế rồi đi ra quán uống cà phê hão huyền, tất cả những các cái việc gì mà khiến cho mình buông lung sáu căn, sáu căn mắt tai mũi lưỡi của mình buông lung, thế thì Phật gọi là tà nghiệp giác quán. Cho nên các vị tỳ kheo về thanh văn thì có cái bổn phận phải hộ sáu căn, thì các vị Bồ Tát thì có cái giới này, tức là phải hộ sáu căn, đừng cho buông lung để cho nó theo những cái duyên đời mà nó thành nó đi về ba cái bậc, nó tung bậc ở trong tâm ba cái thứ tham sân si. Nói tiếp, duy ít nhân lợi thế là chánh nghiệp. Bồ Tát thì nghiêm chỉnh hàng ngày, đời sống không được lung lung bừa bãi. Bồ Tát cũng như thanh văn hạ phải nghiêm khắc hàng ngày để giữ gìn thân niệm ý ở trong quy luật, rất là phải nghiêm chỉnh, phải giữ gìn sáu căn. Thế nhưng mà vào cái trường hợp cần dùng Thí dụ như cái trường hợp bà Mạc Lợi này bày để cứu cái người khỏi bị vua giết chết, đấy, cứu cái mạng cho người ta. Thế thì tạm thời thì như thế Bồ Tát không phải là buông lung để chơi bời hão huyền, mà đây là vì có cái dụng tâm để cứu khổ, cho nên Bồ Tát làm những cái việc ấy thì không phải. Bởi vì là dụng tâm để cứu khổ, muốn cứu cái mạng sống cho người ta. Bởi vì vua Ba Tư Nặc hôm ấy vua tới bữa mà nhà bếp chưa kịp dọn, dọn cơm, dọn thức ăn lên. Vua tới bữa thì vua là một ông vua, cho nên không có được phép ai trái ý cả. Cho nên tới giờ ăn mà lại không có sẵn thức ăn, thì vua mới hô lên chém cho người đầu bếp. Cái bà phụ hoàng hậu, bà thấy như thế, bà tìm cách, bà đang giấu cái người đầu bếp ấy đi, bà nói dối với vua là đã đem chém rồi, bên ngoài ở triều đình người ta đã chém cái người bếp ấy rồi, coi như đã vâng lệnh là vua chém xong rồi. Thế rồi đến để cho nhà vua khuây khỏa đi, phút đến cái bà sang lên để cho nhà vua đừng nghĩ đến cái chuyện lục đến cái việc giết cái người ấy, cho nên bà ấy bày rượu và uống với vua để cho vua vui lòng. Vua ăn cơm uống rượu vui vẻ, thế là vua quên cái việc cái đi. Thế đến về sau khi mà vua đã mát mẻ rồi, bà mới có lời bà khuyên can giảng, khuyên cho vua là không nên nóng giận giết người như thế. Thế lúc bây giờ vua cũng tỏ ý hối hận, khi vua đã hiểu cái việc của mình sai, vua tỏ cái ý hối hận. Thì lúc bây giờ bà mới đưa cái người đầu bếp ấy ra để cho vua thấy là người ta còn sống, vua mừng rỡ. Thế đấy, thế đấy, như thế là bài uống, bài ngồi bài uống rượu nhắm nháp cái nhà vua là tốt để cứu cái người đầu bếp cho người ta khỏi chết. Thế là cái dụng ý đây không phải để buông lung thân tâm, mà là để cứu người. Cho nên cái việc ngồi ăn uống rượu ăn cơm với vua là cái việc để cứu người. Cho nên hôm sau vua mới đến Phật, vua bạch là ngày hôm qua là người trai giới, mà bây giờ hoàng hậu phạm giới nói dối là một, uống rượu là hai. Thì như thế hoàng hậu có phạm giới không? Thì vua nói rằng là Đức Phật phán rằng bà hoàng hậu bà không có cái dụng tâm phạm giới, mà bà chỉ có cái dụng tâm để cứu người, cho nên bà cái việc làm của bà công đức rất lớn, đã không phải tội mà lại là công đức. Thế cho nên trong tất cả giới luật của Phật đều như thế, cái người trí tuệ xét việc mà làm. Thế nếu cái lúc bây giờ mình có thể cứu được người ta mà mình lại giữ giới khư khư, tôi giữ giới của tôi mà kệ cho người ta chết, thì như thế tuy mình giữ được cái giới không buông lung nhưng mà lại phạm vào cái giới giết người. Bởi vì có thể cứu được mà lại mặc để cho người ta chết. Thế cho nên Bồ Tát có trí tuệ trong cái khi trì giới, biết cái sự cái việc làm như thế nào, miễn là có cái dụng tâm lợi ích thì đó là việc của Bồ Tát, chứ không nên xét cái sự tướng ở bên ngoài. Lìa tâm Bồ Đề, số 34, trang 103. Tâm Bồ Đề, thế nào gọi là tâm giác đây? Nó không có thật mà, nhưng mà thể chất của nó lại chính là tánh Phật. Phát tâm Bồ Đề là tâm cầu giác tỉnh, mong cho mình trên cái giác tỉnh bằng Đức Phật để thành Phật. dưới thì mong giác tình cho tất cả chúng sanh. Nếu tâm Bồ Đề có hai, một mặt thì hướng lên cầu giác tình, mà cầu giác tình hoàn toàn cho đến thành Phật. Thế còn hướng về dưới thì cầu cho tất cả chúng sanh đều được giác tình, nghĩa là có cái tâm muốn giáo hóa chúng sanh. Trên cầu Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, gọi là tâm Bồ Đề. Thế nào là con tạm quên cái tâm Bồ Đề, trở về cái loại tâm vọng tưởng, cho cái thân này là thật, cuộc đời này đang hiện tại đây là thật. Thế rồi tranh chấp, thế như thế là quên một cái tâm Bồ Đề, quên cái sự giác tình cho mình và cho tất cả chúng sanh, quên cái việc ấy đi. Thế thì vì quên như vậy cho nên kết quả ra làm sao? Không huân tu vạn đức mà không hy vọng thành Phật. Không hy vọng thành Phật nghĩa là thế nào nhỉ? Thế còn thế nào là không thể huân tu vạn đức? Nhớ đến cái sự giáo hóa chúng sanh, cái sự giác tình của mình là không hy vọng thành Phật. Thế rồi còn cái việc thứ hai là giáo hóa chúng sanh, bởi vì mình cũng quên rồi, quên cái chí nguyện giáo hóa. Thế mà vì không giáo hóa chúng sanh cho nên không thể huân tu vạn đức, nghĩa là tất cả những việc thiện việc lành không nhớ đến cái chuyện tu tập. Nói tiếp, cái nào là bốn hoằng thệ nguyện? Hoằng là mở rộng, mình có lời thề rộng, có cái nguyện lớn. Nhưng mà nhớ, chị em chúng mình ngày nào cũng đọc bốn cái điểm ấy, là tổ cho chúng mình đọc để chúng mình phát nguyện, chứ không phải là để chúng mình đọc qua đầu lưỡi. Để ý bốn cái việc này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mà muốn độ chúng sanh có hai thứ chúng sanh: một thứ chúng sanh ở bên ngoài với một thứ chúng sanh ở ngay trong tâm mình. Đấy, cho nên gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự chúng sanh ở tâm mình, như mỗi một khi mà mình khởi cái niệm tham thì đó là có một con quỷ đói rồi, thì mình phải tỉnh ngay ra để buông cái tham, để đừng có cái con quỷ đói. Chứ không có là có cái quả báo sau này, nếu mà cái tâm tham thì kiếp sau phải làm quỷ đói. Cho nên ngay bây giờ phải độ ngay cho cái tâm tham nó tỉnh ra, buông đi. Thì tức là độ cho cái con quỷ đói nó không bị sinh ra. Thế mỗi một cái tâm sân giận nổi lên thì biết ngay cái sân giận thì kiếp sau phải làm rắn làm dế. Nếu đại phước đức ấy, thì làm cọp làm beo, mà nếu mà phước đức bình thường thì làm rắn làm dế, mà nếu mà phước đức kém hèn ấy, thì làm những con trùng độc. Thế thì vậy thì bây giờ, ngay bây giờ cái niệm sân giận nó nổi lên thì mình phải tỉnh táo, mình độ cho những cái con vật ấy nó khỏi sanh ra. Như thế gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Nếu cái kiêu mạn nó nổi lên thì biết rằng sau này là làm thân lừa ngựa lạc đà, chịu cái thân kém hèn để đói khát để roi vọt. Thế cho nên mình mỗi một mống niệm trong tâm mình nó khởi lên thì biết ngày mai có cái loại quả báo đó, cho nên mình phải vội vàng mình độ cho cái bọn chúng sanh ở trong tâm của mình đó, tức là độ cho mình. Thế thì cái chúng sanh này cũng nhiều lắm, bởi vì từ sáng đến tối, hôm nay ngày mai nó cứ hiện lên, tỉnh ra nó lại hiện lên, tỉnh ra nó lại hiện lên. Làm thế nào mà độ cho sạch cái vô biên chúng sanh ở trong tạng thức của mình? Đó là gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Ngoài ra mình tận tình giáo hóa để cho tất cả chị em, tất cả mọi người đừng dại, đừng có dại mà nuôi những cái tham sân si ở trong tạm thức. Chính những cái ấy là cái nguy hiểm nhất, chính đấy mới thật là kẻ thù tệ hại nhất của bọn mình. Nhớ tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Đã. Không có việc gì cần cấp hơn. Phật vẫn cứ dạy cho mình cái việc làm này như là lửa nó đang cháy ở trên đầu, mau mau mà cứ cứu cái đầu mình cho nó thoát cái nạn lửa. Đã. Bởi vì những cái tai nạn, những cái nguy hiểm chúng ta hàng ngày cứ mống miệng bực tức phiền nhặt, chúng ta cho là thường rồi bỏ qua, mà không biết đấy là cái nguy, đó chính là cái ràng buộc chúng mình ở trong đường luân hồi. Mà đấy mới là cái, chứ còn tất cả những các việc bên ngoài không có ai mà làm hại được mình, mà cũng không có việc gì có thể làm khổ chúng mình, chỉ làm khổ cái hão huyền hiện tại thôi. Chứ mà cái khổ sâu xa của cái vòng luân hồi chính là cái tâm địa của chúng mình. Cho nên nhớ cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì nhớ cái chúng sanh tự tánh ở tạng thức của mình, cái là cái nguy hiểm lớn nhất. Thế thì nếu mà nhớ được một cái câu ấy là tự nhiên mình xong cả bốn câu, bởi vì trong đó có thiền não để đoạn, có pháp môn để học, có Phật đạo để thành. Cho nên một cái tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ mà chúng ta thật lòng thì chúng trong đó nó đủ cả bốn đại nguyện. Ở đây nói giữ gìn tịnh giới như ngọc minh châu. Làm sao giới Bồ Tát lại ví như ngọc minh châu? Ngọc thì nó sáng. Chúng ta giữ tịnh giới tức là chúng ta biết cái đường đi theo cái lẽ phải, không phải là người u tối nữa, cho nên ví như ngọc. Điểm thứ hai là ngọc minh châu là thứ quý giá, khiến cho chúng ta thoát cái khổ nghèo cùng. Thế thì bây giờ giữ tịnh giới cũng thế, giữ được giới Bồ Tát là chúng ta đầy đủ thiện căn. Thế cho nên thoát hết những cái khổ, tất cả cái khổ của luân hồi sanh tử. Vì chẳng những là cho chúng ta thoát cái khổ sanh tử, mà cho còn cho chúng ta cái vui, được cái vui của các bậc thánh hiền, cho đến cái vui của Phật. Còn nói tiếp, trong kể qua loa cái chuyện con La Sát này ra làm sao, con quỷ La Sát này thế nào, kể chuyện đi xem, cái chuyện con quỷ La Sát này nó xin cái gì, xin trái nổi câu chuyện ra làm sao, mà thầy đi biển nó có cho không? Thế đây người ta hỏi tại sao keo kiệt quá như thế, thì con giảng đời làm sao? Bây giờ con đeo cháy nổi, con đi qua biển, mà người ta lại xin một châm kim thôi, thì một châm kim thôi thì cái phao nó có hỏng không? Phao có hỏng không? Thế thế mà cái phao đã hỏng thì mình chết chìm. Vì thế cho nên không thể cho được. Thế nào là tâm như kim cương, không một phiền não phá hoại được. Với mà người ta nói cái tâm của cô, cái tâm như kim cương thì hẳn là không phải là cái bản tâm rồi. Đây là phải nói đến cái chân tâm thì mới ví như kim cương. Vậy con chỉ cho chị em nhận thấy cái chân tâm, cái tánh A-di-đà như kim cương, không một phiền não nào phá hoại được. Tâm tánh của con từ lúc con kiếp trước thì không biết, nhưng mà cứ biết ngay kiếp này, từ lúc mẹ sanh ra thì con đã biết khóc bù loa rồi chứ gì. Đã biết đòi bú, tức là than, đã biết ngồi sân. Đấy. Như thế những các cái tham với cái sân ấy, nó vẫn đi theo con ngay từ lúc mà ở bụng mẹ ra, đòi bú ngay, đó là tham. Mà không có được bú là khóc thét lên, đó là sân. Đấy. Như thế cái tham cái sân nó cũng theo dõi con cho tới bây giờ hiện tại. Con đã thật hết chưa? Chưa hết hẳn được. Tuy rằng đã có học Phật, biết những cái là hư vọng. Đấy. Chưa hết. Thế thì cái tham với cái sân, những cái vọng tâm, nó tệ lắm mà cũng khó phá lắm. Thế nhưng nó là hư vọng. Thế hiện tại bây giờ, con có biết nói, con có biết thấy, biết nghe không? Hay là những cái tham, cái sân nó đã phá hoại hết cả rồi? Nó có phá được cái tâm thật của con không? Đó. Cho nên cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên con vẫn học kinh, con vẫn biết cái tham là huyễn, cái sân là huyễn. Thế rồi con trừ, tuy chưa trừ được nó hẳn, nhưng mà hiện tại cũng có cái sự giác tỉnh khiến cho nó phải tan đi. Rồi mai gặp duyên nó bật lên, nghĩa là cái gốc của nó vẫn còn trong tạng thức mình. Nhưng mỗi ngày mình tỉnh ra, mình có thể mài rũa nó tan được. Mà từ bé cho đến bây giờ, vì con mê, con cứ đi theo cái đường mê, cho nên cứ nuôi cái tham cái sân, cứ nhận tôi thích cái này, tôi không bằng lòng cái kia, hãy cứ nhận là tôi, nghĩa là mê muội vẫn nuôi cái tham cái sân. Nhưng mà hiện tại cái chân tâm của mình đấy, con nuôi nó từ bé đến giờ, cái tham với cái sân, rồi con nuôi từ kiếp trước nữa. Thế nhưng mà cái tánh Phật của con ấy, bây giờ nó có còn hay nó mất rồi? Đấy, con vẫn đang biết nói, con vẫn đang biết thấy, con vẫn đang biết nghe. Đấy, thế cho nên biết cái tánh của mình như kim cương. Cái vọng tâm, con ưa thích cái vọng tâm. Từ bé đến lớn, cứ nuôi những cái vọng tâm, mà cứ nhận cái vọng tâm là mình, còn cái chân tâm thì quên hẳn, chẳng nhớ gì đến. Dù là bây giờ Phật có dạy, cũng nhớ qua loa, nhưng mà vẫn cứ gác nó một bên, để chuyên một bề sống với cái vọng tâm. Cái này có thật khó hay không? Đấy, để chúng ta dại dột như vậy đấy, cứ nuôi cái vọng tâm, sống với vọng tâm. Thế nhưng mà cái chân tâm nó vẫn không mất. Mà cho tới già, cho tới kiếp sau, những cái vọng tâm nó hiện lên rồi nó tan đi. Nhưng mà bởi vì tại mình cứ nuôi nó, cho nên là cái gốc của nó vẫn bự ở trong tạng thức. Vì thế cứ gặp duyên thì nó lại bật lên. Thế mà không tỉnh, không tập giác tỉnh để mài giũa nó, thì cái gốc của nó cứ một ngày một bự. Tuy rằng nó bự đến đâu thì bự. Đấy, cũng như ở nơi kẻ cướp giết người, là cái gốc tham sân là quá nặng, đến nỗi phát ra những cái việc giết người cướp của. Thế nhưng mà cái tánh Phật ấy, ở đó nơi cái người ăn cướp ấy, người ta còn biết thấy, biết nghe, biết nói không? Đấy, cái tánh Phật nó như ngọc kim cương. Tuy cái người không biết gì đến nó, không vun trồng gì nó, nhưng bởi vì nó là thứ bền, ở thế gian không có cái gì khác, tạm mượn cái ngọc kim cương để ví. Chứ đằng này tánh của mình nó không hình không tướng, nó như hư không, cho nên không thứ gì làm hỏng được nó cả. Còn đá kim cương là một thứ đá quý thì đã đành là rất cứng. Đấy. Thế nhưng mà cũng không phải là không có ngày học. Quyết tâm của mình ấy, mới thật là cái thứ, bởi vì nó không hình không tướng cho nên không bao giờ học, còn hoài đã tâm như kim cương, không một phiền não phá hoại được. Chỗ này tất cả chị em tin ông